Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Một lần nữa Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống ngồi trên thuyền đang đậu dưới biển, còn tất cả dân chúng thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, người nói với họ: các người nghe đây, người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả, hạt được 30, hạt được 60, hạt được 100. Rồi người nói: ai có tai để nghe thì hãy nghe. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đây ai là người không có tai không? Ai là người không có tai không? Ở đây có ai là người không có tai? À, ở đây có ai là người không có tai không? Mắt để gì? Mắt để gì? Mắt để làm gì?
Để nhìn.
Mắt để nhìn. Mũi để? Miệng để? Tai để? Chân để? Tay để? Bắt cặp. Và ở đây Chúa nói: ai có tai để nghe thì hãy nghe. Tai mà không để nghe thì để làm cái gì? Phải không thưa anh chị em? Ấy vậy mà cũng có những người có tai mà không chịu nghe, có tai mà không thèm nghe, không chịu nghe, không thèm nghe, có tai mà không muốn nghe, không chịu, không thèm và không muốn. Chúa Giêsu nói: ai có tai để nghe thì hãy nghe. Thì hãy nghe đi. Có tai thì nghe đi. Nói hoài mà không chịu nghe. Được, chúng ta thấy có nhiều lúc: trời ơi, sao kỳ quá, nói hoài mà không nghe. Họ có nghe không? Nghe không? Nghe chứ, họ đâu có điếc đâu không nghe. Nghe. Nghe chứ. Nghe mà một là họ không hiểu, hay là không muốn hiểu, không thèm hiểu. Thấy không nhé? Nghe mà không hiểu, lần đầu học họ còn tối tăm. Hoặc là mình nói không có rõ, họ nghe họ không hiểu. Đâu cứ phải trách người ta được. Phải trách chính người nói trước, khi mình nói không rõ hay sao? Thì làm sao người ta nghe cho người ta hiểu được? Có thể người ta nghe mà họ ta không hiểu, vì mình nói cao quá chẳng hạn. Nói cao quá sao ta hiểu? Giảng cao quá người ta cứ thấy giống như trên mây trên gió đó. Rồi cha ơi cha nói gì đó con không hiểu. Rồi đó tôi, chúng tôi đi học thần học, vô học Thiên Chúa Ba Ngôi, nghe xong nói cha ơi cha nói gì con không hiểu. Cha ông chọc bảo tôi giảng tôi cũng không hiểu. Người đó là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, là mầu nhiệm thì lấy gì mà hiểu. Thế thì có khi là do người nói trước, ta nói làm sao để cho người ta có thể hiểu được, có thể hiểu được. Và Chúa Giêsu là người mà nói cho người ta hiểu. Muốn cho người ta hiểu thì Ngài thường hay dùng dụ ngôn mà nói. Dùng dụ ngôn mà nói để cho người ta thấy được những cái hình ảnh. Dụ ngôn là những cái hình ảnh, những cái biểu tượng. Từ cái hình ảnh, từ biểu tượng đó, người ta nắm được cái ý nghĩa của câu chuyện, ý nghĩa của hình ảnh, ý nghĩa của biểu tượng. Vì thế mà Đức Giêsu giảng dạy nhiều điều, và dân chúng thì lũ lượt họ tuôn đến họ nghe. Nếu mà Đức Giêsu giảng mà họ không hiểu thì họ có đến không?
Không.
Tôi nói hồi cuối cùng mở mắt ra chả thấy ai cả. còn vị giảng cầm giấy đọc xong mình giảng xong một hồi thế thì tôi giảng xong một hồi tôi nhìn xuống tôi thấy người ta đi về hết rồi. Thế giảng xong tôi mới bước xuống khỏi giảng, tôi gặp ông cụ còn đang ngồi ngay đầu ghế. Cảm ơn ông nha, dù sao đi ông cũng là người mà còn lại để mà nghe tôi giảng. Cảm ơn ông, cũng là lâu ăn ủi cho tôi. Còn người ta về hết rồi chẳng ai muốn nghe, còn ông ở lại nghe tôi giảng cũng là ít nhất còn được một người. Thế ông nói, dạ thưa cha, không phải vậy đâu. Sao mà ông, đúng rồi, ông đang ở lại đây mà ông chờ tôi giảng xong ông mới đứng dậy mà. Dạ không phải vậy đâu, chứ ông ở đây làm gì? Dạ thưa cha, không nói dấu gì cha, con là ông bỏ. Con phải đóng cửa nhà thờ, con chờ cha giảng xong con đóng cửa nhà thờ. Chờ cho giảng xong đóng cửa nhà thờ. Thế thì điều đầu tiên là phía người nói phải nói làm sao cho người ta hiểu, nói làm sao dùng những ngôn từ đơn giản bình dân để cho đa số quần chúng, đại đa số những người dân bình thường có thể nghe và hiểu được. Tôi thấy Đức Giêsu là một nhà sư phạm mẫu mực và lý tưởng. Ngài nói những chuyện cao siêu một cách rất bình thường. Ta và cha ta là một, đã vậy không? Chứ không nói ngôi hiệp với lại gì đó, mầu nhiệm hiệp nhất gì đó không. Ta và cha ta là một. Ai thấy ta là thấy cha, đã vậy thôi. Rõ ràng. Ai thấy ta là thấy cha, vì ta và cha ta là một. Chứ không có thần học cao siêu gì cả. Nước trời giống như chuyện cái lưới giăng xuống, bắt được nhiều thứ cá rồi người ta loại ra. Nên dùng rất nhiều hình ảnh dễ hiểu mà phù hợp với đời sống thường nhật của người dân. Nói về việc Thiên Chúa quan phòng, các con xem kìa, chim trời đó ngoài đồng nó có làm cái gì đâu mà có con nào bị chết đói không? Có con nào chết đói không? Không. Các con nhìn kìa, ra cánh đồng có hai hoa bông hoa kìa, đẹp kìa, hoa huệ ngoài đồng. Hoa huệ ngoài đồng đó. Ngoài đồng hoa hoang mà cái đồng như vậy mà còn đẹp như vậy, ngay cả vua Salomon mà giàu sang như thế mà cũng chưa chắc có cái áo đẹp bằng bông hoa huệ đó. Cho nên đừng lo cho ngày mai, ngày nào có sự khó ngày đó. Nó về sự quan phòng của Chúa, cái rất là dễ hiểu như thế. Vì vậy mà trong tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy là người dân tuôn đến đông lắm để nghe Chúa giảng. Nếu mà Chúa giảng cao, người ta chả hiểu gì đâu. Nếu mà Chúa giảng khô khan, người ta cũng chán, người ta bỏ về. Ta thấy là khi người ta nghe Chúa giảng 3 ngày liền, đến mức độ mà quên cả ăn, quên cả đói. Lúc mà họ thôi phải giải tán họ về đi thì mới sực nhớ rằng họ chưa có gì ăn. Ta thấy không? Vì vậy mà Chúa đi đến đâu thì người ta tuấn đến, người ta nghe Chúa giảng. Người giảng thì có quyền lực, và lời giảng thì mới mẻ. Người ta phải thán phục, người ta ngạc nhiên về thấy những cái điều đó mà. Cho nên thưa anh chị em, Đức Giêsu bắt đầu giảng dạy ở ven biển hồ, dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống ngồi trên thuyền đang đậu dưới biển. Còn tất cả dân chúng thì ở trên bờ. Người ta đến đông quá. Mà hồi đó thì chắc là chưa có hội trường. Hồi đó là chưa có dàn âm ly hay là chưa có dàn âm thanh. Cho nên là phải bằng cách Chúa lên một chiếc thuyền ra ngoài bờ, xa bờ chút tí xíu. Còn người dân thì tập họp lại ở ven bờ và Chúa đứng, Chúa giảng. Nhiều khi cái theo cái chiều gió đó, gió mà qua tới thì người ta nghe rõ hơn, đúng không ạ? Thay vì nếu mà tôi đứng ngược chiều gió đó thì anh chị em không nghe thấy gì cả. Nhưng mà vì là xuôi theo chiều gió thì người ta sẽ nghe được rõ. Thì mình mới thấy được rằng là Chúa giảng dạy nhiều điều cho người ta. Vì vậy mà cái điều căn bản quan trọng đầu tiên là về phía chính người giảng. người giảng làm cho người ta nghe, làm cho người ta hiểu và cuốn hút được người ta, thì Đức Giêsu là bậc thầy ở trong đó. Đức Giêsu là bậc thầy ở trong đó. Thế chị em mình thấy được là nếu mà ngày hôm nay những người mà làm công việc Chúa trao phó, đó là đi loan báo tin mừng, đi rao giảng lời Chúa, là linh mục, là tu sĩ, hay là giáo lý viên, hay là các ông bà, các hội đoàn đi dạy giáo lý tân tòng, hay là giúp và gỡ rối vân vân, chúng ta đều lãnh cái sứ mạng là rao giảng. Vậy thì công việc của mình là làm sao nói cho người ta hiểu, nói cho người ta nghe được, nói cho người ta muốn nghe. Cách đó chỉ có nhìn vào mẫu mực nơi Đức Giêsu. Hồi đó chúng tôi học cái khóa giảng thuyết. Thế thì giáo sư nói, tôi thấy mấy thầy sao, tại vì bước lên cứ thực tập giảng, phải mỗi người lên phải thực tập giảng, nào cũng cố gắng làm nặn trong đầu óc ra những cái gì đó thật là cao siêu, phải không? Dùng những từ nó chuyên môn, nó thánh kinh, nó thần học một chút. Có khi mà cả tháng mới làm xong, soạn xong một cái bài giảng có chừng mấy trang thôi. Thì khi mà trình bày xong rồi, cũng tưởng như vậy là mình cũng là bỏ công lắm rồi. Thế thì khi mà giảng xong như vậy thì ông thầy nói, tôi thấy sao kỳ quá, Chúa Giêsu nói những điều cao siêu một cách bình thường, còn các thầy giảng nói những điều bình thường một cách cao siêu, cho nên chả hiểu gì hết. Làm sao mà kéo những điều cao siêu đó xuống một cách bình thường, dùng cái ngôn từ, dùng cái cách nói, dùng những cái ví dụ làm sao đó để cho người ta nghe những điều cao siêu đó mà thấy nó là bình thường, nó dễ hiểu, đơn sơ giản dị. Còn mình thì lại làm cho những điều bình thường ấy, cách nói, cách sử dụng từ ngữ của mình, rồi cái cấu trúc của mình, từ những điều bình thường ấy mình làm cho nó cao siêu, dân chúng nói chả hiểu thầy nói gì cả. Vậy thì nhìn vào mẫu mực của Đức Giêsu, ngài giảng dạy như thế nào, ngài dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Ở đây ngài nói với họ trong lúc giảng dạy, các người nghe đây, người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi gieo có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Đầu tiên là có một người đi ra gieo giống. Thường thì ta thấy là Việt Nam mình hay có nói là nhất gì đó, nhất gì tam phân tứ nhất nước phải không? Nhất nước,
nhất thổ nhị điền,
nhất thổ nhị điền,
tam sơn tứ hạ,
nói gì
phân tâm cần tứ
giống. Cái gì cái gì anh nói là trồng trọt, trồng trọt thì sao?
Nói nhất giống nhị phân tâm cần
gì, nhất gì,
nhất nước nhị phân tâm cần tứ giống,
nhất nước nhị phân tam cần tứ giống là phải có nước trước, rồi có phân bón, rồi sự cần mẫn, rồi cùng mới tới cái hạt giống. Và ở đây có ai trồng cây không, trồng trọt cái gì không?
Có
xuất từ nhà nông
không?
Ai bà đó hả, trồng cây. Bây giờ trước khi mà trồng, trước khi bây giờ có một cái miếng vườn đây, trước khi mà trồng thì anh chị em làm gì trước? Sới đất phải không? Phải dọn cỏ rồi sới đất, rồi cày rồi bừa, làm cho nó đất nó tốt cái đã, phải không? Đất nó tốt đó rồi mới bắt đầu rồi mới bỏ phân, rồi xong hết rồi bắt đầu gì, xuống giống. Xuống giống là cái công đoạn mà cuối cùng chứ. Còn ở đây ta thấy ngược lại, ta thấy ngược lại. Người Do Thái ấy, vì đất họ là đất đá sỏi nhiều, cho nên là người gieo giống ra đi gieo giống, và khi đi gieo như vậy thì ông tung vãi tùng lum hết, tung lãi đủ chỗ hết, chứ không phải như là mình là chỉ kiếm đất tốt thì mình gieo vào đó thôi, thấy không? Đó là điểm mình để ý. Điểm chúng ta để ý là có người gieo giống ra đi gieo giống, bất kể là đất tốt, đá sỏi, lề đường hay là gai góc, cứ gieo. quảng đại, rộng lượng vô cùng. Cái người gieo giống ấy là ai? Người gieo giống đây là người gieo lời, là Chúa Giêsu. Ngôi hai Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, ngôi lời đã mặc lấy xác phàm ở giữa chúng ta. Lời của Chúa được gieo vãi, dù là đất tốt, dù là vệ đường, dù là đá sỏi hay là gai góc, lời Chúa vẫn cứ đến với tất cả. Ta để ý chuyện tuyệt vời là như thế. Dù là đất tốt, dù là sỏi đá, dù là gai góc, dù là vệ đường. Đây, ta nghe tiếp. Người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi gieo có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay, nhưng vì đất không sâu, khi nắng lên nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Để ý, hạt loại thứ hai là rơi vào sỏi đá, không có nhiều đất, mọc ngay, đất không sâu, nắng lên bị cháy, thiếu rễ nên bị chết khô. Thứ ba, có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết trái. Hạt thứ tư, loại thứ tư, có những hạt rơi nhầm đất tốt, nó mọc và lớn lên sinh hoa kết quả, hạt được 30, hạt được 60, hạt được 100. Ta thấy có bốn loại người gieo giống ra đi. Hạt người gieo giống là người đi gieo lời của Chúa. Lời của Chúa đến với mọi người. Ta thấy sự quảng đại của Thiên Chúa, không phân biệt đối xử, không hề, không có ưu đãi ưu tiên gì cả. Không phân biệt đối xử, không ưu đãi ưu tiên, cũng không có loại trừ gì cả. Cho dù là đất tốt, những người tốt, gai góc, những người gai góc, sỏi đá, những người sỏi đá, lề đường, những người lề đường, vẫn cứ dèo. Cho nên dù là người giàu hay người nghèo, dù là người khỏe hay người yếu, dù là người đẹp hay người xấu, dù là người cao hay người, dù là người mập hay người béo á, mập với béo giống nhau hả? Mập hay người ốm, mập hay người gầy. Tại vì khi mình nói ốm ấy, thì người Bắc nói này ốm có tức là bệnh, còn người Nam nói ốm tức là gầy. À, nên người mập hay người gầy, mà người gì nữa, người Việt Nam hay người Mỹ, người miền Bắc hay người miền Nam, Sài Gòn hay Hà Nội, bất kể, lời của Chúa đến với tất cả mọi người, không phân biệt. Đừng có nghĩ rằng chỉ có những người giàu có, chỉ có những người xinh đẹp, chỉ có những người tốt lành thì Chúa mới đến. Không, giáo hội phải mở rộng vòng tay với hết tất cả mọi người. Không có loại trừ ai cả. Có khi càng đá sỏi, càng gai góc, càng lề đường lại cần phải được chăm sóc nhiều hơn đấy chứ. Những cái con người mà nó là gai góc mà, những con người mà là vệ đường mà, những con người mà đá sỏi mà, thì có khi là cần phải chăm sóc nhiều hơn. Thì may gì nó mới lên được. Còn đất tốt an toàn rồi. Đất tốt an toàn rồi. Cho nên giáo hội thực hành, thi hành mệnh lệnh của Chúa là các con hãy đi loan báo tin mừng cho hết tất cả mọi người. Là người mà đi gieo lời của Chúa thì giáo hội phải thực hiện cái công việc đó là đến với tất cả mọi người, là đến với muôn dân, là ánh sáng của muôn dân, chứ không phải ánh sáng của vài dân hay là ánh sáng của một số dân. Và mảnh đất nào mà nó khô cằn, chỗ nào mà nó lắm gai góc, Nơi nào mà nhiều đá sỏi, có khi lại cần phải chăm sóc kỹ hơn. Nhóm này nó tốt quá rồi. Nhóm này xuất nghĩa đọc kinh với cầu nguyện thì tốt quá rồi. Mảnh đất tốt rồi, gieo là nó mọc liền. Nhưng mà cái này, ở cái cuối xóm, trong cái hốc bà to đó, có cái chỗ mà nó là sỏi đá hay gai góc? Gai góc thì gai góc rồi. Gai góc rồi. Sỏi đá hay gai... Cái chỗ mà gai góc á, tức là vô là nó châm, nó chích, nó chọc. Gai góc là những loại người mà mình nói câu trước là phải đề phòng câu sau á, là họ hay xỉa sói lắm á. Họ hay đâm bị thóc, thọc bị gạo lắm á. Họ hay chữa mũi dùi vào việc người khác lắm á. Gai góc mà. Cho nên là có đến không? Phải đến thôi. Phải đến thôi. Phải đến với những con người mà gai góc ấy. Người mà gai góc là không ai muốn đến. Nhưng mà giáo hội phải đến. Người mục tử phải đến. Người gieo giống phải đến. Người gieo giống ra đi gieo giống. Nó gọi là ra đi gieo giống thì không được lui. Phải đến. Dù rằng đến là loạn quạng là dính gai ấy. Gai đâm. Nhưng mà không vào hang hùm làm sao bắt được cọp con. Phải vào trong hang hùm mới bắt được cọp con. Phải chấp nhận gian khổ. Phải chấp nhận gai nó đâm. Phải chấp nhận gai nó chọc. Phải chấp nhận là có khi nó chảy máu. Có khi là rứa máu. Có khi là chảy sát. Nhưng mà phải đến. Bụi gai. Vì những cái con người ấy, họ đã bị bóp nghẹt bởi gai góc của cuộc đời. Ma quỷ nó đến nó bóp nghẹt họ. Có khi ở đây Chúa nói những cái gai góc là sao thưa anh chị em? Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai. Đó là những kẻ đã nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Những kẻ mà lời của Chúa được gieo như là gieo vào bụi gai, đó là những kẻ nghe lời nhưng nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác. Lo lắng sự đời, vinh hoa phú quý, bả vinh hoa phú quý và những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời, khiến lời của Chúa không sinh hoa kết trái được. Và thấy được cái nguyên nhân làm cho lời của Chúa không đâm bông kết trái được nơi những con người mà gai góc. Thứ nhất đó là gì? Mới nghe xong quên luôn. Hả? Bả vinh hoa phụ, những lo lắng sự đời. Ai có tai để nghe thì hãy. Ai có tai để nghe thì hãy. Ai có tai để nghe thì hãy. Anh chị em có nghe tôi nói không?
Có.
Rồi. Những người mà là những bụi gai mà nghe lời của Chúa thì Chúa nói là họ nghe lời rồi đó. Nhưng mà thứ nhất là những lo lắng sự đời. Thứ hai là bả vinh hoa phú quý. Thứ ba là những đam mê khác. Nó bóp nghẹt lời, làm cho lời của Chúa không có sinh hoa kết trái được. Ngồi đây mà đang lo lắng đủ thứ chuyện. Lo lắng chốc nữa ăn cái gì, chốc nữa uống cái gì, chốc nữa đi xe về làm sao, đủ thứ lo lắng. Không? Ở nhà con cái ăn cơm chưa? Lo gì nữa con? Hả? Lo gì nữa?
Lo về bị đòn.
Đủ thứ lo lắng. Mà lo lắng sự đời, chứ không lo lắng sự đạo. Thế mới khổ chứ. Nhưng lo lắng về sự đời thôi. Người có đạo mà chẳng lo lắng sự đạo, mà cứ lo lắng sự đời. Nhưng lo lắng sự đời như vậy, nó làm cho mình bóp nghẹt lời của Chúa. Thứ hai là những bả vinh hoa phú quý. Những cái vinh hoa phú quý, Chúa nói đó là những cái bả. Nhưng bả là cái gì không biết không? Bả là cái gì? Không, cái bả nhưng mà cái bả. Không, sao vậy? Bả là dấu hỏi, bả là dấu sắc. Bả là bả chè, bả là bả mía. nó là cái bã, là cái xác, là bỏ. Còn đây cái bã,
cái bã thì ví dụ như miếng thịt con bỏ vào đó thuốc chuột đó, để cho con chó con mèo gì đến ăn nó chết, vậy là cái bã đó.
Bã, bã là cái bẫy.
Bẫy, không, cái bẫy là khác.
Còn đó là một cái thứ đánh bẫy.
Vâng, vâng.
Đó là một thứ đánh bẫy, đó là một cái cách đánh bẫy.
Vâng, vâng.
Tại vì cái miếng thịt nó ngon, nó là cái bẫy, nhưng mà trong miếng thịt đó là cái gì?
Thuốc độc.
Thuốc độc, cho nên cắn vào cái miếng thịt đó là đó là dính vào cái thuốc độc hả?
Là
cái bã, tức là những cái vinh hoa phú quý nhìn bên ngoài thì nó rất là đẹp, rất là sang, rất là lộng lẫy, nhưng mà trong hoa hồng có gai. Ui, đúng rồi, có gai. Mà muốn yêu hoa hồng thì phải chấp nhận gai.
Gai
đâu? Ta thấy là cái vinh hoa phú quý là cái bả, làm cho người ta ham lắm, làm cho người ta mê lắm. Rồi vinh hoa phú quý ai chẳng ham, nhưng mà coi chừng chết vì cái đó. Vì ta chạy theo vinh hoa phú quý thay vì nó là cái phương tiện, thì ta lại biến nó thành cái mục đích cuộc sống của mình. Biến nó thành mục đích cuộc sống của mình cho nên là mình bị chết. Chú bảo là cái bả vinh hoa phú quý và những đam mê khác, những đam mê cờ bạc, đam mê rượu chè, đam mê trai gái, đam mê đủ thứ hết, gọi là tứ đổ tương, xì cái ma túy, và cũng có nhiều cái đam mê quyền lực nữa, chứ không phải đừng có nói là cái kia nha. Cái đam mê quyền lực là cái ghê gớm hơn nữa đấy ạ. Cái đam mê quyền lực á, là muốn mà luôn luôn tỏ ra là mình có quyền, luôn tỏ ra là mình có chức, có quyền, muốn điều khiển người khác, muốn ra lệnh cho người khác. Những cái đó nó bóp nghẹt lời của Chúa. Gai, gai góc, phải đến với cả những cái con người gai góc ấy. Họ đang đắm chìm trong cái bả vinh hoa phú quý, làm sao mà cho họ tỉnh ngộ được đây, ông ơi, tỉnh đi. Không, họ đang là lo lắng sự đời thôi, lo làm gì, nó đánh ba cái rồi nó cũng thôi mà. Cái gì đâu mà cứ ngồi đây mà cứ lo chốc về bị đòn roi. Lo lắng sự đời, rồi bả vinh hoa phú quý và những đam mê khác. Thôi chị ơi, quyền lực làm cái gì? Dân quan thì nhất thời, dân mới vạn đại. Giờ chị có chút quyền, chút chị tỏ ra thế này thế kia. Thôi tỏ ra ta đây làm gì chị ơi, để cho lời của Chúa lên chút. Chị có thấy bao nhiêu người có quyền được, có ai sống đời được không? Phải không? Có quyền cũng chết, có khi càng có quyền lực càng dễ chết. Người ta ám sát tổng thống hay ám sát thằng bán báo? Hả? Chứ người ta ám sát Đức Giáo Hoàng chứ ai ám sát cái ông tu sĩ quèn như tôi không? Đúng không? Cho nên thôi, tỉnh ngộ. Phải đến với những con người ấy để cho họ được đón nhận lời. Chứ đừng vì thấy gai góc mà mình bỏ, mình không gieo lời của đó, không xong, không được. Rồi thứ hai nữa là những kẻ bên vệ đường, lời đã gieo xuống là những kẻ vừa nghe thì Satan liền đến lấy đi lời đã gieo nơi họ. Gieo ở bên lề đường, chim chóc đến ăn mất, hạt rơi xuống lề đường thì chim chóc đến lấy nó ăn mất. Ở đấy Đức Giê-xu nói là Satan đến cướp lấy lời ở trong nó. Ma quỷ Satan là cái gì mà nó cướp lấy lời hả? Ờ, những cái cám dỗ đó, có những cái cám dỗ đó, nó đến nó cướp lấy lời mình. Mới đầu mình nghe lời của Chúa nói đi lễ ngày Chủ Nhật, đi lễ là mình vừa mới bước đi, vừa mới tính bước đi, thì bắt đầu một đứa nó bảo nè, ghé vô đây anh, vô đây anh. Xong rồi, thấy chưa, Satan đến cướp luôn cái lời đi rồi, thấy không ạ? Rồi mình vừa mới lái xe đi vào, có bà là bà cố của mình, ông cha bà hôm nay bà bảy mấy rồi, bà nói chơi con khổ lắm, chơi đi máu mấy cờ bạc nó vô con lúc nào không biết, mà cứ tới ngã ba một đường thì lái xe ra nhà thờ, một lái xe ra cái casino, là đến đó là ma đưa lối của trên đường, nó cũng quẹo qua tay vào casino à. Mà nếu mà con lái tay vào bên ngược lại á, rồi đi vào nhà thờ á, là nó bứt rứt, nó khó chịu lắm, rồi nó cứ hồi hộp sao á. Thế con quay ngược lại thấy lòng nó thanh thản, nó vô casino. Rồi thứ hai nữa là con vô nhà thờ á, vô nhà thờ á, con ngồi lễ hay đọc kinh á, chừng 5-10 phút là ngủ gà ngủ gật. Khi mà thanh mà khi mà thanh mà ngủ gà ngủ gật, nhưng mà vô casino ngồi từ sáng đến tối chả bao giờ buồn ngủ, suốt 24 tiếng hồ mắt nó cứ mở tỉnh như sáo, tỉnh như sáo. Ta thấy là những người mà mình nghe lời Chúa bên vệ đường là như vậy, ta nghe một cách hời hợt, ta nghe tay này nó chạy qua tay kia, ta nghe tay này nó chạy qua tay kia, cho nên là lời không có bén rễ sâu vào được. Chim trời nó đến nó chụp cái là mất. Chim trời nó có mạnh mẽ gì đâu, chim nó bé xíu mà lại nó chóc cái là đi. Cái đó mình mạnh mẽ như thế này mà chỉ một cái cám dỗ nhỏ nhỏ thì mình cũng dễ bị sa ngã, dễ bị thua cuộc kiểu như vậy, dễ bỏ. Cũng phải đến với những con người yếu đuối đấy. Những con người ấy là những con người yếu đuối về mặt tâm linh, về mặt tinh thần. Có thể là thể xác họ rất to, nhưng mà to con bao nhiêu có khi lại càng dễ chết bao nhiêu. Đẹp dai, con nhà giàu học giỏi dễ bị cám dỗ. Phải không? Đẹp dai, nhà giàu học giỏi thì dễ bị cám dỗ. Chứ có ai nó vời cái thằng mà đi cà khoe rồi mặt thì xách cái túi rách mà nó có giờ nó gọi anh hai vô đây không? Đâu có đâu. Vậy nó nhìn cái chàng đẹp dai, nhà giàu học giỏi. Đấy anh. Ta thấy không? Lời của Chúa không có bén rễ sâu được vì nó chỉ có rơi rớt bên lề. Cho nên ta nghe tay này ta xui qua tay kia, nó mất tiêu. Ta vẫn gọi là nước đổ lá môn, nước đổ đầu đổ vịt, nó trôi tuột đi hết rồi. Vì vậy mà anh chị mình đến nghe lời của Chúa, có khi nói một tiếng hai tiếng từ từ nó mới thấm được. Chứ còn mà một chủ nhật mình lễ chỉ dừng, cha chỉ được quyền giảng từ 10 đến 15 phút thôi. 15 phút là bắt đầu cái đồng hồ nó báo thức rồi. Là thôi thì phải kết, phải đáp xuống đi rồi, tại vì còn có lễ sau nữa. Mà dân ta chỉ đến một tuần có 1 tiếng thôi, lễ chỉ trong vòng 1 tiếng thôi, hơn là không được. Vậy mà lời của Chúa chưa có thấm được, chưa thấm được. Nên vừa ra khỏi nhà thờ cái lời Chúa đi mất tiêu, thấy không? Lời Chúa đi mất trần. Và phải vừa ai mà đụng mình cái là mình nổ sùng lên liền. Con này mới rước lễ xong đó, chung thường là con này chơi ra một phát ra. Ví dụ thế, ta thấy lời Chúa nó đến nó đi lẹ lắm. Rồi em chợt đến chợt đi, anh có biết trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu, sao mà không bảo gì nhau để anh gọi tiếng thơ dài vọng lại. Đi mà chẳng bảo gì nhau cả. Lời Chúa đến rồi ta để cho lời Chúa đi mà chẳng bảo gì nhau cả. Chợt đến chợt đi em cũng chẳng biết. Lời Chúa chợt đến rồi chợt đi em cũng chẳng biết. Trời chợt mưa chợt nắng cũng chẳng vì đâu. Coi như lời Chúa là chuyện rất là tùy phụ, lề đường, chuyện bên lề, chuyện bên lề. Không thấy là lời Chúa làm cho mình phải suy nghĩ, phải dằn vặt, phải trăn trở, phải thắc mắc, phải tự đặt câu hỏi. Không có. Cho nên biến mất. Lời loại thứ mấy rồi? Thứ nhất là rơi vào đâu giờ cái gì? Bụi gai. Thứ hai là lề đường. Rồi kế tiếp, có hạt rơi vào sỏi đá, chỗ không có đất, nó mọc ngay vì đất không sâu. Khi nắng lên liền bị cháy, vì thiếu rễ nên bị chết khô. Đức Giêsu giải thích, còn những kẻ được gieo trên nơi sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận, nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nỗi nhất thời. Sau đó khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. Rơi trên đá sỏi là những người nghe lời thì vui vẻ đón nhận. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa trao hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Không dám đâu. Lúc hát thì phấn khởi như vậy. Lúc đón nhận lời thì vui vẻ, hân hoan, phấn khởi đón nhận. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là chứa tràn hy vọng. Thế nhưng mà họ không đâm rễ, nông nỗi nhất thời. Nông nỗi nhất thời. Sau đó gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ bị vấp ngã ngay. Gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời. Lời của Chúa nói rằng là anh em phải yêu thương kẻ thù, phải tha thứ cho người làm khốn mình. Lời của Chúa. Nhưng mà khi mình ra mình gặp người bạn mình cũng đón nhận lời của Chúa. Lời của Chúa là phải tha thứ. Mình mới tha thứ cho nó, mình mới xin lỗi nó quay lại nó chơi mình luôn. Mà mình không có vững gì cả. Cho nên là vì lời mà mình bị vấp ngã là như vậy. Chúa ơi, con nhịn nó một cái nó làm tới, Chúa thấy không? Chúa thấy không? Dạ, mà con không nghe lời Chúa là con sơi nó là vì nó là con ngon rồi. Thấy không? Thấy không ạ? Rồi lời của Chúa nói là làm việc nghĩa thì không cho tay trái biết việc tay phải làm. Cho nên khi mình dâng cúng cái gì đó, mình âm thầm, mình lặng lẽ, mình dâng cúng, chẳng ai biết gì cả. Người ta bảo, ông này cũng sò lắm, nhà thờ kêu đóng góp, chả thấy đóng góp gì cả. Có mà, tôi có thấy tên ông đâu. Tên ông đâu. Thấy không, Chúa thấy không? Con nghe lời Chúa mà con bị vậy đó. Con không nghe lời Chúa, con thấy ông kia, ông ghi viết cái tên ông ở trên cái bệ đó. Nó bây giờ gặp ai người ta cũng nói là ân nhân. Có lý gì cái thủ mời ghế ưu tiên cho ân nhân. Mà thực ra là họ chỉ đóng góp có một phần, con đóng góp đến 10 phần nhưng mà con không cho ai biết vì con thực hành lời Chúa, tay trái không cho tay phải biết. Chúa, theo Chúa mệt quá thôi. Đây này, tên tôi đây này, bắt đầu rồi. Ân nhân. Đó thấy không ạ? Đúng không? Đó, vì lời mà bị vấp ngã hoặc là gặp gian truân vì lời, vất vả vì lời. Cho nên là Chúa nói là 10 làm đầu phải cúi xuống hầu hạ anh em. Con làm trưởng đi picnic, con xuống con rửa bát, con xuống con quét nhà, con xuống con nấu cơm. Mấy anh tổ viên nó ngồi đó chơi đánh bài à? Nó ngồi đó hát karaoke, còn con cứ lú hư con rửa chén. Chúa, theo Chúa sao kỳ quá vậy? Thiệt thòi quá vậy, nó thực hiện lời Chúa mà sao mà thấy nó oải chạy đậu quá vậy, bỏ. Đó thấy không? Vì lời mà bị vấp ngã, vì lời mà bị thiệt thòi, cho nên là dễ chán nản, dễ bỏ cuộc. Đó là người rơi vào sỏi đá. Cũng phải đến với những con người ấy. Thôi ông ạ, ông đừng buồn nữa. Đúng là người ta nói là không ai mặc áo gấm mà đi đêm. Biết mặc áo gấm đi đêm không? Áo gấm là áo đẹp lắm, áo sang lắm, trọng lắm. Mà ông đi ban đêm ma nào nó thấy. Hay là ông mặc áo gấm ông phải cầm cái đèn pin đi ông chiếu vào ông. Đi đâu mặc áo gấm phải cầm cái đèn pin chiếu vào để cho người ta thấy. Hay là có bà mới đi lễ rồi sao bà cứ bị cháy nữa, sao bà cứ gãi đầu ngoài tí tí bà lên bà ấy gãi. Mà mỗi lần bà gãi thì người ta thấy nó xoắn xoắn cái tay. À, gãi đầu. Gãi đầu. Thì mình thấy rằng thôi ông ạ. Người đời người ta như thế đó, nhưng mà rồi họ cũng chết thôi ông ạ. Thôi, mình thực hiện lời Chúa, chấp nhận thua thiệt một chút, chấp nhận bị ngược đãi một chút, vì Chúa cũng như thế mà. Thế thì mình đến với những con người đó, mình nhắc nhở họ. Mình nhắc nhở họ. Thấy không? Mình nhắc nhở họ để cho họ đón nhận lời, cho lời được có cái dịp mà bén rễ sâu trong họ. Ông thấy không? Bao nhiêu người cũng âm thầm lặng lẽ đóng góp chứ. Chứ phải mình ông đâu mà ông buồn. Chị thấy không? Bao nhiêu người có cà rá mà nó bị chết, nó bị chặt tay chị có biết không? Mà nó chặt tay xong rồi khổ lại đeo cà rá hột xoàn giả mới đau chứ. Ừ. Đó thì mình mới thấy được là mình cũng phải đến với anh chị em đấy, tí mình chị em ấy để giúp cho họ được vững tin hơn, để giúp cho họ sống lời của Chúa hơn, chấp nhận thua thiệt, chấp nhận bị ngược đãi vì lời. Sống lời của Chúa là phải chấp nhận thua thiệt thôi, là chấp nhận bị ngược đãi thôi, là chấp nhận bị người ta coi thường khinh bỉ thôi. Vì chính Đức Giêsu cũng bị người ta cho là mất trí. Khi mà Ngài hăng say rao giảng mà cùng các tông đồ không có giờ ăn uống nghỉ ngơi, thì người nhà đến tính bắt Chúa về vì cho rằng Chúa đã bị mất trí rồi. Đấy. Cuối cùng, thưa anh chị em, còn lại là gì? Hạt rơi nhầm đất tốt, nó mọc lớn lên, sinh hoa kết quả, hạt được 30, hạt được 60, hạt được 100. Những người gieo vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết trái. Nghe lời của Chúa, đón nhận có nghĩa là để cho lời Chúa thấm vào mình qua học hỏi, qua suy niệm, qua cầu nguyện. Rồi hạt giống đơm bông kết trái được 30, 50, 60. Đơm bông kết trái đó là gì?
Thực hành.
Đem ra thực hành. Nếu mà không thực hành, lời của Chúa cũng sẽ bị bóp nghẹt mà thôi. Cho nên càng sống lời Chúa bao nhiêu, càng thực hành lời Chúa bao nhiêu, thì ta thấy là càng sinh hoa kết trái bấy nhiêu. Mà anh xem biết rằng muốn sinh hoa kết trái thì hạt giống nó phải mục nát đi. Lúc nãy tôi thấy có đĩa sôi gấc, trong sôi gấc đó có mấy hạt gấc. Thì có mấy chị em nói: trai, đem hạt gấc này mình vùi xuống đất, nó hút, nó đâm cây, cây gấc. Nó, người kia nói: sao kỳ vậy, cái hạt mà nó gấc này nó bị nấu chín rồi thành xôi rồi, mà nấu xôi gấc mà có hạt rồi mà sao mà trồng cây được, được không anh?
được
chứ còn để mà người chay gấp rồi
nó không lên, không sôi nó không lên,
không sôi không lên,
vâng, không sôi không lên.
Mới nghe lần đầu hết phải không?
Mới nghe lần đầu.
Ai cũng nghĩ là cái hạt đó là mà sôi lên nó chết rồi chứ, phải không? Mà để nguyên chay gấp mà trồng không trồng được.
Vâng. Phải ra trồng không lên. Mà nấu sôi trồng lên, trồng xuống hồi.
Bạn này cứng tim quá. Đây, đây, nhà làm vườn đây, Phương Lâm đây, bằng chứng rõ ràng đây. Đây, 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 đây,
đây, đây,
đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây. Nếu mà mình không chấp nhận là nóng đốt thiêu lên ấy, thì không đơm bông kết trái. Vậy thì khi mà anh chị em mình đón nhận lời ấy, mà bảo người tôi đem thực hành lời mà không chịu thiêu, chịu đốt, không chịu bung ra, mà cứ giữ nguyên ấy, bao giờ mới đâm thành cây mà đơm bông kết trái được? Cái hạt nó phải nứt ra, đúng không? Thì đối với cái hạt gấc ấy, phải đun sôi lên thì nó mới nứt ra được. Cái hạt nó cứng. Có những cái hạt khác mình cũng phải vùi xuống đất chứ. Không vùi xuống đất đây nào mà nó nứt ra được. Phải chấp nhận vùi xuống đất. Phải chấp nhận đun sôi lên như hạt gấc. Thì nó mới nở ra được. Và cái hạt ấy mới đâm chồi được. Chứ cái hạt nó không mục nát nhé. Nó chỉ nở ra. Cái chồi, cái mầm sống nó phải vẫn còn đó chứ. Nếu mà nó mục nó nát đi thì làm sao mà nó đâm chồi đi ra được, phải không? Nó mục nát là mục nát cái vỏ bên ngoài ấy. Cái mầm sống bên trong nó phải còn, phải không anh? Nếu mà cái mầm sống của bên trong cái hạt nó không còn cái đây thì hạt đâu có đâm ra cây được, phải không? Nó phải nứt cái vỏ nó ra, nứt cái vỏ ra, bỏ cái con người cũ của mình đi, để cái mầm sống của Chúa, mầm sống lời của Chúa của chúng ta nó mới mọc lên được. Sống là sống cái đó đó. Chứ không phải là hạt giống mà mục nát đi thì không sinh hạt mới, nó mục nát thì nó tiêu rồi. Chỉ có cái vỏ của nó mục nát thôi. Còn cái mầm sống bên trong là nó phải còn. Mấy cái mầm sống là Chúa gieo vào. Đó là lời của Chúa. Không có gì bóp nghẹt được hết. Không có gì bóp nghẹt được hết. Lời của Chúa đã gieo vào rồi. Thì còn đó, khi nào gặp thuận lợi, điều kiện thuận lợi thì hạt đó sẽ nảy sinh lên. Mà điều kiện thuận lợi là phải chấp nhận là cái vỏ nó phải mục nát, vỡ ra đau thương. Cho nên sống lời của Chúa là phải chấp nhận đau thương. đường trần gian đầy ái gian nan, ai chưa qua chưa phải là người. Đường trần gian mà còn như vậy, làm người mà còn phải đi qua cái ải trần gian gian nan. Trong cõi đời làm sao gì nữa, ai ai thuộc ở đó không? Thuộc không? Thuộc không? Thôi rồi, ai thuộc bài đó không? Thì ta mới thấy rằng là ngay cả làm người cũng phải chấp nhận qua cái ải gian nan, huống chi là làm con của Chúa. Cho nên phải chấp nhận là mở tung cái vỏ ra, mục nát cái vỏ đi, cái con người cũ đó, cái con cái tôi của mình đó, phải chấp nhận là vùi xuống lòng đất, phải vùi xuống lòng đất thôi, hoặc là phải đun sôi ra như là cái hạt gấc thôi. Chứ còn mà cứ để hạt giống trên mặt bàn này trưng thì vẫn cứ mãi là hạt giống để trưng thôi, chẳng có đơm bông kết trái gì đâu, không thành cây được. Mà phải vùi xuống, hoặc là có những hạt phải ngâm vào nước, có những hạt ngâm vào nước, phải không? Có những hạt ngâm vào nước, nhưng mà không thể để khơi khơi được, không thể để khơi khơi được. Vùi xuống đất, ngâm vào nước hay đun sôi là phải cho nó vỡ tung nó ra, để cái mầm bên trong được lớn lên. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi, nhỏ lại, nhỏ xuống. Phải chấp nhận vùi xuống như Đức Giê-xu vùi trong lòng đất mấy ngày?
Ba ngày.
Trong đất 3 ngày mới trổ sinh cái mầm phục sinh, đem lại ơn cứu độ cho con người. Còn nếu mà Đức Giê-xu nằm trong mộ rồi nằm luôn, có đem lại cứu độ cho người ta không? Không. Không, cái mầm sống ở trong đó phải để cha làm cho mầm sống Giê-xu ấy mọc lên sau 3 ngày. Mọc lên sau 3 ngày để đem lại ơn cứu độ cho con người. Vậy thì mình hãy cho mầm sống của Chúa gieo ở trong mình được lớn lên, bằng cách cái tôi của mình phải nhỏ đi, bằng cách là phải chấp nhận vùi vào lòng đất. Người ta sỉ nhục mình, người ta bêu rú mình, người ta hành hạ mình, người ta đe dọa mình, người ta trù dập mình, người ta làm trăm phương nghìn cách để làm cho mình te tua, để cho mình không còn là mình nữa, cái tôi của tôi không còn gì nữa, thì đó mầm sống Chúa, lời của Chúa mới trổ sinh ở trong tôi và đem lại kết quả hạt 30, hạt 50, hạt 100. Nhờ sự hy sinh của anh, sự hy sinh âm thầm lặng lẽ đó của anh, lời cầu nguyện của anh, hy sinh của anh mà con của chị kia đã được ơn trở lại, anh có biết? Khi mà Faustina cầu nguyện cho một linh mục đang có nguy cơ sa ngã, thì Faustina nói với Đức Giê-xu: Chúa ơi, Chúa cứu linh mục có đi, ông đang có nguy cơ sa ngã rồi. Một người được Chúa tuyển chọn như vậy, công lao đào tạo như vậy mà bây giờ đang bên bờ vực thẳm, ông sắp tiêu rồi. Chúa nói, nếu mà con muốn cứu linh mục đó, con phải chấp nhận 1 tuần lễ chịu đau khổ, hành hạ thân xác và tinh thần, con có chịu không? Dạ, để cứu ông linh mục đó, con chấp nhận. Suốt 1 tuần đó, Faustina bị đau đớn, bệnh tật thể xác, rồi bị hiểu lầm, bị mọi thứ nó khủng hoảng tinh thần. Mà Faustina nói rằng, tôi có cảm giác như mình đang rớt vào trong địa ngục vậy. Thể xác, tinh thần, nó đều đau khổ, dằn vặt đủ mọi thứ chuyện. Chịu đựng suốt 1 tuần lễ như vậy, mới cứu được cái linh hồn, cứu được ông linh mục đó khỏi sa ngã. Cho nên, thưa anh chị em, khi mà nhận những lời xin khấn, lời cầu nguyện của anh chị em, thì tôi biết được rằng là lời cầu nguyện ấy nó chỉ có giá trị khi nó đi kèm với hy sinh. Tôi nói với Chúa, lạy Chúa, gia đình đó, người vợ đó bị ung thư, mà còn 3 đứa con bây giờ, sao bây giờ? Sao Chúa cứu gia đình ấy chứ? Lạy Chúa, 2 vợ chồng ấy, họ sắp ly dị rồi. Người vợ ấy cứ bị cái anh chàng hàng xóm nó theo đuổi mãi, và người chồng thì cứ nhịn nhục cho tới bây giờ. Sức chịu đựng của người chồng nó đến bờ giới hạn rồi Chúa. Chúa nói, được, Nếu mà con muốn cho hai vợ chồng nó hợp với nhau, con chấp nhận một cái hy sinh. Được, nếu mà con muốn cứu người chị ấy, con chấp nhận một cái hy sinh, một cái đau khổ về thể xác, về tinh thần, về tâm linh. Con bị người ta sỉ nhục, con bị người ta hiểu lầm, con bị người ta nghi ngờ, con bị đủ mọi thứ khốn khó trên cuộc đời này. Con chịu không? Thì như lời cầu của con mới có giá trị, chứ đâu phải là cầu mướn, cầu thuê đâu. Đâu có đâu. Đâu phải là cầu nguyện bằng đồng tiền, hay là tôi đưa tiền nhiều, có người xin khấn cho cái bà quản, bà nói trai, con buồn nói trai. Ủa sao vậy? Bà ngồi bà xin sổ khấn, cái bà kia đưa 10 đồng cho bà ấy, xin khấn này. Thế sau bà đưa thêm 20 nữa, thêm 30 nữa. Xong rồi sau bà đưa thêm 40 nữa. Xong rồi thì bà đưa 50 nữa, bảo lên là hạn chót đấy nha. 50 mà không được nữa là thôi đó, hạn chót. Đi trả giá với Chúa. Như là Chúa là cái người mà hối lộ, đưa 10 đồng chưa được, chắc là còn ít quá. Khấn là tăng thêm 20, khấn tăng thêm 30. Chúng để chơi cái gì mà tố thêm tiền rồi chơi mọi chơi gì? Xì tố hả? Xì tố hả? Tố thêm rồi, tố thêm tố 50 mà không được nữa. Đeo lần này mà 50 là không được, nó bỏ luôn. Bỏ đạo luôn. Thì ta thấy rằng lời của Chúa chẳng bén rễ sâu vào họ gì cả. Cho nên thực sự khi mà nhận được những cái điện thoại hay là những cái tin nhắn hay là những cái email chơi cầu nguyện cho con, tôi biết rằng khi mình nhận lời cầu của họ để cho lời cầu nó có hiệu nghiệm, có hiệu lực, thì lời cầu ấy phải là lời cầu nguyện trên thập giá. Phải chấp nhận vùi xuống lòng đất thì mới sinh hoa trái được. Hạt 20, hạt 30, hạt mà càng nhiều hạt bao nhiêu thì cái rễ nó phải sao? Sâu xuống bấy nhiêu, vùi nữa đi con, mới ngóc cái đầu lên nó dập cho một phát nữa. ngóc cái đầu lên nó chế chân nó làm cho một phát nữa mà không thấy tá hỏa tam thinh, không thấy trời trăng gì cả. Con à, con, càng bén rễ sâu bao nhiêu thì hoa trái càng nhiều bấy nhiêu. Bây giờ mà nếu mà con nở hạt mà 100 rồi thì nếu mà không có sâu xuống là ẻo ba cái là nó rớt liền, cây rụng liền đúng không? Cho nên càng rễ sâu bao nhiêu thì hoa trái mới chắc chắn bấy nhiêu. Lời cầu nguyện trên thập giá nha con. Hạt giống, hạt lời của Chúa gieo vào lòng con rồi. Con đi con nói lời rồi. Bây giờ để cho lời ấy sinh hoa kết trái trong anh em của con phải mục nát đi thì lời mới sinh hoa kết trái được. Người anh em ngồi kia, thưa cha, con bỏ đạo bao nhiêu năm? Từ năm 14 tuổi. Mà xuất thân là một chú giúp lễ rất là ngoan ngùi, ở sát nhà cha, đánh chuông, đánh trống cho cha đấy. 14 tuổi là bỏ đạo luôn, không biết Chúa. Bao nhiêu tuổi quay lại?
Từ ngày gặp cha.
Nghe lời của Chúa phải từ ngày gặp cha. Từ ngày lời của Chúa gieo vào trong con là con bỏ mất bao nhiêu năm? 13. 23, 24 năm. 23, 24 năm. Mà tứ đồ tường anh bảo con không có thiếu gì cả. Bỏ đứt luôn. 23, 24 năm lời của Chúa gieo vào anh 13, 14 tuổi gieo vào trong đó ngon lành lắm. Nhưng mà sau đó thì có những lo lắng sự đời, những đam mê thế gian, rồi bả vinh hoa phú quý bước anh nghe ra. Và anh lao vào trong đó. Tứ đồ tường con không thiếu thứ gì cả. Nhưng mà một lần nào đó anh ấy được nghe lời của Chúa. Người đó, ai đó cho anh cái CD bài giảng. Anh Hưng cho anh cái CD bài giảng. Anh ấy nghe xong một lần, hai lần, rồi ngồi khóc. Khóc suốt một đêm như vậy. Bắt đầu lời của Chúa lại bắt đầu nảy mầm trên anh, đánh động trên anh. Và bây giờ thì anh chỉ còn một cái đam mê duy nhất là nghe lời. Nghe lời. Một ngày nghe mấy tiếng? Ngày mà nghe mấy tiếng? Nghe từ sáng đến tối. Đi làm nghe suốt. Tối về nghe đến khi ngủ. Nghe đến khi ngủ, ngủ thức dậy đi làm lại nghe tiếp. Cứ để lời nó phải thấm, nó thấm.
Lúc nào cũng có tivi con nghe hết.
Lúc nào cha còn giảng.
Đi làm là có.
Còn giảng hay còn nghe? Anh còn nghe thì tôi còn giảng. Chúng ta tạ ơn Chúa vì lời của Chúa được gieo. càng sinh hoa kết trái bao nhiêu thì người gieo lời ấy càng phải bị mục nát đi bấy nhiêu, vùi vào lòng đất, đun sôi trong nước, hoặc là dìm vào trong nước ngập nguội. Nhưng mà đó sinh hoa kết trái. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta cùng cầu nguyện. Xin cho con biết lắng nghe
lời Ngài dạy con trong đêm tối.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa nghe ý Chúa.
Xin cho con biết thân thương lời Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Lời Ngài là sức sống của con,
lời Ngài là ánh sáng đời con,
lời Ngài là sự chẳng hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn làm tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho tương lai. Lạy Chúa Giêsu là lời được gieo vào trong trần gian này. Chúng con là những kẻ đón nhận lời. Có lúc tâm hồn chúng con là đá sỏi, là gai góc, có khi là lề đường. Lời của Chúa gieo vào, có khi con phấn khởi, hồ hởi đón nhận. Nhưng rồi những khó khăn, những thử thách, trong khi chúng con sống lời của Chúa, đã làm chúng con thất vọng, ngã lòng và bỏ cuộc, vì thấy sống lời của Chúa thiệt thòi quá, mất mát nhiều quá. Có khi chúng con nghe lời của Chúa, rồi thì những lo lắng về sự đời chẳng có tí sự đạo nào trong đó. Những đam mê, những bả vinh quang, phú quý của trần gian quấn hút chúng con, bóp nghẹt lời gieo vào trong chúng con. Mỗi Chủ nhật, chúng con chỉ dành được lấy 15 phút để nghe lời của Chúa, rồi còn dành biết bao nhiêu thời giờ còn lại để đi tìm tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, vinh hoa phú quý và thỏa mãn những đam mê, nhất là đam mê quyền lực của chúng con, thì làm sao mà lời có thể sinh hoa kết trái trong chúng con được? Có những lúc chúng con trở thành gai góc, không muốn đón nhận lời, cũng không muốn ai đến nói lời với chúng con. Có lúc chúng con trở thành đá sỏi khô cứng, lòng chúng con cứng ngắc lại, chẳng muốn sống, chẳng muốn nghe lời nữa. Có lúc chúng con trở thành những người bên lề đường, lời của Chúa chỉ là chuyện ngoài lề, chuyện bên lề, chẳng dính dự được gì vào cuộc sống của chúng con cả. Chúa ơi, xin tha thứ cho chúng con. Chúng con đã coi thường lời của Chúa, chúng con đã bóp nghẹt lời của Chúa, chúng con đã không trân trọng lời của Chúa. Giờ phút này đây, mỗi người chúng con đến trước mặt Chúa, xin Chúa làm người thợ cày, hãy cày nát cõi lòng của chúng con đi, để cõi lòng chúng con trở thành mảnh đất tốt, sẵn sàng cho lời được gieo trong đó. Xin hãy cày nát cuộc đời của chúng con đi bằng những lần tĩnh tâm, bằng những lần sám hối, bằng những lần xưng tội, bằng những hy sinh, bằng những thua thiệt, bằng những đau khổ. Chúng con phải chịu cày nát ra để tâm hồn chúng con trở thành mạch đất tốt cho lời gieo vào chúng con được đơm bông kết trái. Muốn vậy, Chúa mời gọi chúng con phải vùi sâu vào lòng đất, phải chấp nhận thua thiệt, mất mát, nhục nhã ê chề, phải chấp nhận bị bách hại, phải chấp nhận bị loại trừ. Có khi người ta cho chúng con vào nồi nước sôi mà đun lên, hạt giống vào nồi nước sôi đun lên thì mới bóc hạt ra được, ngâm vào nước mới tung hạt ra được, ngâm vào nước đun trong lửa hoặc vùi xuống đất là những khó khăn, là những thử thách, là những nhục nhã ê chề mà Chúa mời gọi chúng con đón nhận, chấp nhận chết đi con người cũ của chúng con, chấp nhận chết đi cho cái tôi của mỗi người chúng con, để cho lời của Chúa trổ sinh hoa trái trong chúng con, sức sống của Chúa trổ sinh hoa trái trong chúng con, thánh ý của Chúa được thể hiện trong cuộc sống của chúng con, mà không còn là ý của chúng con nữa. Bỏ ý của con đi, gieo vào lòng đất, lúc đó ý của Chúa thể hiện, hạt giống đơm bồng kết trái, và lời nguyện cầu của chúng con mới có giá trị đích thực. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.